Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Tích cực chuẩn bị lễ hội đền Đùm Xuân Quý Mão 2023.
Thái Nguyên phấn đấu 97% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhiều dấu ấn trong công tác giáo dục đào tạo năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, dự tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh. Năm 2022, ngành nội chính Đảng đã chủ động tích cực triển khai tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Ngành đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, chuyên môn sâu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp. Ban Nội chính Trung ương đã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng. Riêng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên, phong tỏa tài khoản trị giá trên 160.000 tỷ đồng, cơ quan thi hành án dân sự thu hồi 27.400 tỷ đồng, tăng 18.000 tỷ đồng so với năm 2021. Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Trong số các phát biểu tham luận tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã khẳng định vai trò quan trọng, hiệu quả trong công tác tham mưu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh Thái Nguyên từ ngày thành lập đến nay trong công tác ngăn ngừa phòng chống tham nhũng tiêu cực và biện pháp xử lý sai phạm. Đồng chí cũng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công. Đồng chí mong muốn Ban Nội chính Trung ương tổ chức các hội nghị để trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là giữa các tỉnh, hướng dẫn giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, nhất là cán bộ giám định, định giá tài sản. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả ngành nội chính Đảng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, chỉ đạo đồng bộ giữa công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, khẩn trương hoàn thiện các đề án lớn, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp trong việc tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, giải quyết hiệu quả các vụ việc lớn, phức tạp, nổi cộm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Ngày 4 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và khu di tích thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có đại diện một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, phong phú về bản sắc văn hóa, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp cha anh đi trước, tiếp tục chăm lo thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng vượt lên khó khăn, mất mát, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt thuộc huyện Gio Linh có tổng diện tích 14 ha, là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ trong cả nước. Khu mộ liệt sĩ quê Thái Nguyên, Bắc Cạn tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những người con ưu tú quê tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn với 167 liệt sĩ người Thái Nguyên và 86 liệt sĩ người Bắc Cạn trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến tuổi thanh xuân hy sinh cho Tổ quốc vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp thống nhất đất nước, giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho muôn đời sau. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước đó, đoàn đại biểu của tỉnh cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang đường 9 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhân dịp chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão 2023. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh. Hiện nay, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên có trên 1.877 phần mộ liệt sĩ, là con em của 33 địa phương trong cả nước, trong đó có 23 phần mộ liệt sĩ là con em quê hương Thái Nguyên. Đây là hoạt động của tỉnh mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán, nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1 cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm chúc Tết tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Trong không khí cởi mở, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã thông tin khái quát tới đoàn những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đơn vị lực lượng vũ trang nói chung, các đơn vị thuộc khối quân khu nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Vui mừng trước những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm qua, Thiếu tướng Trần Văn Kình cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc trong tỉnh với Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 1, đặc biệt trong công tác phối hợp thực hiện xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận, xây dựng địa bàn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, dịch bệnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Thái Nguyên, góp phần giúp Quân khu 1 thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang trên địa bàn. Nhân dịp này, Thiếu tướng Trần Văn Kình trao tặng phần quà Tết cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, hội cựu chiến binh tỉnh và động viên thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng.
Ngành kế hoạch và đầu tư phải nhận diện rõ thời cơ thách thức, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu chiến lược với chính phủ về các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chính phủ. Là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ban ngành liên quan. Năm 2022, ngành Kế hoạch Đầu tư và thống kê đã thực hiện tốt được vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối điều phối điều hành kinh tế vĩ mô. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đó, ngành quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tích cực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành nhiều mô hình kinh tế mới. Năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay, với trên 148.500 doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được đẩy mạnh.
Đối với Thái Nguyên, năm vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành và huy động các nguồn lực, đề xuất tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, qua đó góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và chi phối kinh tế vĩ mô, theo dõi sát sao diễn biến tình hình khu vực và thế giới. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu hoàn thành việc thành lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch.
Sáng ngày 4 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên. Tính đến cuối năm 2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh. Từ năm 2021, hầu hết các chính sách dân tộc được tích hợp vào chương trình mục tiêu quốc gia. Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác dân tộc tiếp tục được quan tâm với việc triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời ban hành thực hiện nhiều cơ chế riêng như đầu tư phát triển hạ tầng tại các thôn bản khó khăn, phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đầu tư công trình nước sạch, nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bình đẳng giữa các vùng, các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, quan tâm giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Chiều ngày 3 tháng 1, huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Sau 3 tháng triển khai đợt cao điểm từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 27 tháng 10 năm 2022, huyện Võ Nhai đã tuyên truyền vận động 69 hộ dân với 381 nhân khẩu ở 12 xóm thuộc 6 xã Phương Giao, Dân Tiến, Thần Sa, Thượng Nung, La Hiền, Liêu Thượng ký cam kết từ bỏ, không tin, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, vận động tháo dỡ 4 nhà đòn, thu giữ 43 phông biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp này. Trong thời gian tới, huyện Võ Nhai tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động những trường hợp đã ký cam kết từ bỏ, không tái tin, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và các tà đạo, đạo lạ khác, tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo đồng bào. Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, vùng đồng bào dân tộc Mông nói riêng.
Ngày 4 tháng 1, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội Cựu Giáo chức tỉnh hiện có gần 9.500 hội viên sinh hoạt ở 30 hội thành viên. Trong năm 2022, hội đã phát huy vai trò trên nhiều mặt công tác như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, quan tâm hoạt động tình nghĩa, tích cực tham gia hoạt động giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia hoạt động chính trị xã hội, công tác ở địa phương. Năm 2023, hội sẽ tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, tiếp tục phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, sau một thời gian gián đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Phú Lương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lại lễ hội Đền Đường Xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều nét mới đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, tiết kiệm và vui tươi.
Danh tướng người dân tộc Tày Dương Tự Minh là người có công lớn với đất nước vào thời nhà Lý, thế kỷ thứ 12. Công đức của ông đã ăn sâu vào niềm tin của nhân dân, được thể hiện qua việc có hàng trăm địa điểm thờ tự ông tại các địa phương phía Bắc. Trong đó, Đền Đuổm tại huyện Phú Lương là nơi thờ tự chính. Theo thông lệ, lễ hội Đền Đuổm sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng. Một trong những nội dung quan trọng chuẩn bị cho lễ hội năm nay là các nghi thức, nghi lễ, thủ tục, gồm lễ rước đất, rước nước theo phong tục của người Tày địa phương, các thủ tục cúng tế tại sân chính, điện thờ. Ông Phạm Văn Lâm, xóm Thống Nhất, xã Động Đạt, huyện Phú Lương khẳng định.
Năm nay 2023, là chúng ta tổ chức lễ hội Đền Đuổm năm nay thì chúng tôi rất phấn khởi mà cũng rất là tự hào về cái lễ hội của Đền Đuổm ta có là truyền thống từ trước đến giờ.
Khu vực diễn ra các hoạt động hội xuân đã được tăng cường cải tạo, trang trí cảnh quan, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về lễ hội qua nhiều hình thức, đặc biệt là quảng bá trên môi trường số. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cùng các điều kiện kinh doanh dịch vụ quanh khu vực diễn ra lễ hội cũng được quan tâm chú trọng với sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và người dân với mục tiêu tổ chức lễ hội an toàn, tiết kiệm và vui tươi. Bà Trịnh Ngọc Trà, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương chia sẻ.
Hội Nông dân chúng tôi cũng đã huy động lực lượng nông dân của các xã, trong đó thì nòng cốt vẫn là nông dân của xã Động Đạt vào cuộc trong việc chỉnh trang khuôn viên của đền, chuẩn bị nội dung thi làm bánh dân tộc từ trà xanh tại sân lễ hội trong ngày mùng 5, mùng 6 tháng Giêng năm nay.
Bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Phú Lương cho rằng
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng và triển khai các phương án phục vụ cho việc tổ chức lễ hội, đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Động Đạt, huy động các đoàn thể, các cá nhân tập thể, đặc biệt là nhân dân tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội, đảm bảo cho việc tổ chức lễ hội năm 2023 thành công, an toàn và tiết kiệm.
Với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc mở lại lễ hội Đền Đuổm, huyện Phú Lương đang tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị về lịch sử, văn hóa của khu di tích này.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có gần 80%, tương đương 109 trên 137 xã về đích nông thôn mới. Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 97% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 133 xã. Trong đó, phấn đấu 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh Thái Nguyên đạt 18,6 tiêu chí một xã. Có 7 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Có thể nói cái chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ấy, đây là một cái nội dung tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và nâng lên một cái tầm cao mới. Và chính vì lý do đó mà cái khó khăn là cái việc bộ tiêu chí của xã Lăng Cao là cái mức yêu cầu cao hơn rất nhiều, với 75 cái chỉ tiêu trong tổng số 19 tiêu chí, và trong đó yêu cầu cái mức độ cao hơn rất nhiều so với xã nông thôn mới. Chính do đó đây là một cái việc mà trong quá trình triển khai thực hiện nó yêu cầu đòi hỏi cái sự nỗ lực cố gắng của từ các cấp chính quyền cũng như là của người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt có nhiều cái tiêu chí nó mang tính nhận thức rất là cao, đòi hỏi cái sự vào cuộc của cả và người dân, như là tiêu chí về môi trường chẳng hạn, hay là tiêu chí về văn hóa, tiêu chí về thu nhập. Chính vì lý do đó mà cái việc triển khai thực hiện đòi hỏi cái sự chỉ đạo quyết tâm quyết liệt cao hơn.
Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thái Nguyên dự kiến huy động tổng nguồn vốn trên 55.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 10.000 tỷ đồng và vốn tín dụng 45.000 tỷ đồng.
Triển khai Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến hết tháng 11 năm 2022, toàn tỉnh có 28 khách hàng của 5 ngân hàng được hỗ trợ lãi suất với tổng doanh số cho vay là 834 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất xấp xỉ 2 tỷ đồng. Có 5 ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Thái Nguyên có doanh số cho vay cao nhất với 658 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất trên 1,57 tỷ đồng. Tiếp đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên với doanh số cho vay gần 129 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất là 320 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Sông Công với doanh số cho vay là 34,6 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất 58,5 triệu đồng. Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên với doanh số cho vay 12 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất là 22,5 triệu đồng. Hiện nay có 11 khách hàng đã tất toán, 17 khách hàng đang vay với dư nợ là 557 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 năm 2022 không vượt quá 40.000 tỷ đồng được thực hiện trong 2 năm 2022 là khoảng 16.000 tỷ đồng, còn lại được thực hiện trong năm 2023. Hiện nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai nội dung này đến các khách hàng đủ điều kiện và có nhu cầu.
Để đảm bảo nguồn cung nông sản dịp Tết cũng như trong suốt cả năm, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo những đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật sản xuất rau an toàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, hướng dẫn các cơ sở hộ chăn nuôi an toàn sinh học. Do vậy, nhìn chung đàn vật nuôi đang phát triển tốt và được kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay, tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh duy trì ở quy mô 89.000 con trâu, bò, 590.000 con lợn và đàn gia cầm 15,8 triệu con. Dự ước tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2022 đạt trên 212.800 tấn, vượt 34,7% kế hoạch, bảo đảm cung ứng một lượng lớn thực phẩm ra thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, công tác giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được các đơn vị chuyên môn chú trọng triển khai. Có thể khẳng định với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận nguồn hàng hóa dồi dào, chất lượng trong dịp Tết. Thưa quý thính giả, trong tổng thể bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2022, với nhiều thành tựu, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả nổi bật và ấn tượng. Từ những hiệu quả và thành công trong thực hiện chương trình phổ thông mới, đến những giải thưởng quan trọng tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, các kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, tất cả đã tạo nên bức tranh với nhiều gam màu sáng trong năm 2022 của lĩnh vực này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả nổi bật này qua bài viết sau của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm 2022 là năm thứ ba ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với những kết quả nổi bật, khẳng định chủ trương đúng đắn hướng đến đảm bảo chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông. Công tác quản trị được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của cơ sở và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn giáo viên. Thầy cô giáo cơ bản đã biết vận dụng linh hoạt các phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm triển khai năng lực phẩm chất học sinh. Việc sử dụng sách giáo khoa và các nguồn học liệu thiết bị dạy học đã phù hợp với thực tiễn. Sự linh hoạt chủ động đó đã giúp 100% các đơn vị trường học hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học tập đảm bảo chuẩn đầu ra theo yêu cầu. Ngoài ra, trong 2 năm 2021 và 2022, các địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư gần 130 tỷ đồng để mua sắm thiết bị tối thiểu, góp phần phục vụ tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học của giáo dục mầm non và các cấp phổ thông theo chương trình mới. Cô giáo Lê Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Chúng tôi cũng cố gắng cùng với chương trình thì chúng đổi mới đến đâu thì nhà trường tôi cũng sẽ là bổ sung điều chỉnh để đảm bảo với chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và sang năm là đối với lớp 8 để có cái hiệu quả hơn nữa.
Ông Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ nhận thấy
chương trình phổ thông 2018 thì chúng tôi nhận thức rằng đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng, thì tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời tất cả những cái phòng học đấy, cũng bị xuống cấp, rồi mở rộng các tiêu chí phòng chức năng theo tiêu chí mới đấy, đảm bảo cho các cháu về cơ sở vật chất, thiết bị, các điều kiện để các cháu học tập trong lớp đấy, trong nhà trường.
Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2022, học sinh của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trên đấu trường trí tuệ, thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng như các kỳ thi trong khu vực và quốc tế. Theo đó, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên đã đạt 57 giải, trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba, 26 giải khuyến khích. Có một học sinh được tham dự vòng thi để chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic học sinh quốc tế. Kết quả này giúp cho tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên có số lượng giải nhiều nhất, chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay và tất cả các đội tuyển của tỉnh đều đoạt giải. Em Nguyễn Hải Đăng, lớp Anh 12A1, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên nói:
trong năm học 2021-2022, em đã đạt được giải nhì thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và có được kết quả như ngày hôm nay là một phần lớn là do có sự quan tâm của các thầy cô đã tận tình chỉ dạy kiến thức cũng như là động viên tinh thần để chúng em có thể vượt qua khó khăn trong học tập để có thể thi tốt và học tốt.
Bên cạnh đó, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cuộc thi Olympic và hội thảo quốc tế về công trình khoa học sáng tạo tại Hàn Quốc, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Thái Nguyên trên đấu trường trí tuệ trong nước và quốc tế. Thành tích này cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng chọn học sinh giỏi và sự nỗ lực cố gắng của các nhà trường, các học sinh, thầy cô giáo trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết:
năm 2023 thì toàn ngành cũng sẽ cùng với các địa phương để đảm bảo những cái điều kiện thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới, sẽ tập trung đẩy mạnh toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của giáo dục đào tạo. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ để đạt được yêu cầu của chương trình mới cũng như là theo luật giáo dục 2019.
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Một trong các giải pháp then chốt đó là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Để thực hiện mục tiêu đó, năm 2023, toàn ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lực đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, có nơi dưới 10 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển phía Nam có lúc cấp 5. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ phía Bắc 19 đến 25 độ, phía Nam 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.